người xuất gia có được phép nuôi dưỡng cha mẹ ruột của mình không? Hiện nay con thấy một số người xuất gia vẫn nuôi dưỡng cha mẹ mình, mặc dù cha mẹ vẫn còn có các con cái khác. Quan điểm của thầy về vấn đề này như sau. Theo luật của Tam Tạng Bali đó, ở tuổi xế chiều mất sức lao động và do bệnh tật, cha mẹ gặp khó khăn trong việc tự nuôi chính mình, Đức Phật cho phép các vị tỳ khưu ni nhận thực phẩm cúng dường á, quá cái sức mà mình có thể tiêu thụ, tức là rất cái bát gọi là ứng lượng khí mà đo cái sức ăn của mình, chia các một phần đó cúng dường cho cha mẹ thì vẫn xem là không vi phạm được gì hết á, cho nên phải là tặng phẩm cho quần chúng cúng dường cho mình, hay là cúng cho người khác là mình chia các đó đi. Đức Phật đã nhìn thấy rất là xa rằng là đến một giai đoạn nào đó trên hành tinh này vì đạn nhân mãn, phần lớn các cái quốc gia sẽ quy định là mỗi một gia đình chỉ còn một con thôi. Đến một lúc nào đó trên hành tinh chúng ta nó sẽ đi đến hướng đó thôi, chứ không phải là hai con nữa. Một con là đã quá nhân mãn rồi, mà nếu không làm như thế cái vượt qua gia đình thì cái nguồn nước, nguồn thực phẩm trên hành tinh sẽ không còn đủ để cung ứng cho hàng tỷ người. Chúng ta cứ thấy đi, năm 45 Việt Nam chỉ có 25 triệu dân, năm 2015 mới có 70 năm thôi, Việt Nam đến 92 triệu dân, tức là tăng trưởng gần như là 4 lần. Đến 2050, nếu chúng ta không kéo vượt qua gia đình á, thì toàn bộ công dân của hành tinh này có thể lên đến là 10 tỷ, 15, 13 tỷ. Thì phát triển lũy tiến đó nó sẽ làm cho hành tinh này bị đe dọa một cách nghiêm trọng. Cho nên lượng tu sĩ đi tu ngày càng ít. Như vậy là khi mà một người con độc nhất ở trong gia đình tu, cha mẹ đó nhờ vào đâu nữa? Mà nếu họ tuổi già, mất sức lao động hoặc là thất nghiệp, thì lúc đó cái việc mà các vị tu sĩ đi khắc thực chia cho cha mẹ mình ăn đó là cũng là chuyện là thương tình thôi, hợp luật pháp và cũng hợp tình người, không sao hết đó. Còn trong những gia đình mà cha mẹ nó có nhiều thành viên là con cái, không có chúng ta trực tiếp lo thì cũng có các anh chị em khác lo, thì chúng ta không nên vướng bận, chỉ nên đã tập trung báo hiếu tinh thần ra, hướng dẫn cha mẹ trở thành Phật tử chánh tín, có thực tập, có kết quả, năng động, an lạc, hạnh phúc. Đó là thượng cách này, trong việc phục báo hiếu. Chứ không nhất thiết là chăm chút về chén cơm manh áo bình thường như lúc mà chúng ta còn là tu sĩ tại gia. Một số vị trụ trì đó có cái nước khích lệ mẹ hoặc là cha mình ở tuổi già trở thành tu sĩ và sống chung với ngôi chùa của mình để có cơ hội phụng dưỡng cha mẹ. Chúng tôi cách đây khoảng 10 năm đó là khích lệ mẹ đi tu, nhưng mà không ở chùa giác ngộ, gỡ ra thường chiếu xuất gia với Hòa Thượng Nhật Quang để cho mẹ không phải ỷ lại vào đứa con của mình là chủ trì của một ngôi chùa. Thường chiếu thì có một cái khu hoa viên dành cho dì mẹ của các thầy khi đã xuất gia rồi, có thể ở tại đó hoặc xuất gia tại thường chiếu hoặc ở chỗ khác trở về cũng được. Cái tài khóa tu học á nhẹ hơn là tài khóa của chúng chính quy. Thế là một cái hướng mở rất là tích cực. Và hiện tại đó, hoa viên thường chiếu có trên 100 quý bà là các tỳ kheo đi, hiện đang là mẹ hoặc là dì, mợ, thím của các thầy. Như vậy là đưa cha mẹ mình cùng tu xuất gia với mình trong một ngôi chùa hay là ở một ngôi chùa khác là tùy theo cái quan điểm cá nhân của từng vị. Và chúng tôi thì muốn cha mẹ mình là ở chùa khác thôi để không ỷ lại, thì cha mẹ chúng ta mới có cái cơ hội làm công quả nè, rồi có những cái tiến bộ tâm linh nè. Chứ còn mình ở trong chùa đó thì ta kính mình, ta kêu mình bằng thầy, thì mẹ mình ta kêu bằng bà nội bà ngoại, ba mình ta kêu bằng ông nội ngoại, hoặc là kêu bằng sư ông, mẹ kêu bằng sư bà, tổn phước tổn đức nhé. Ta thấy lớn tuổi rồi mà cái quan niệm về quan hệ huyết thống người ta sẽ xưng hô như thế thôi. Do đó các thầy các sư cô tiếp tục hiếu thảo với cha mẹ là tốt, với điều kiện là đừng lấy cái của thiền môn, cái của tam bảo để làm công việc tác, còn cái gì đó của riêng mình chúng ta được quyền làm, vừa hợp luật pháp của Phật, vừa hợp luật đời, vừa hợp với tình người cao quý. Xin kết thúc tại đây.